Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Ông Bồ Tát Quan Âm Thế Chí Văn Thù Phổ Hiền á, chứ mình mà làm gì hóa độ chúng sinh không phải quý vị. À, một em đoàn sinh á, một em anh Vũ đó, nó chào mình một cái, em chào anh, rồi mình nghĩ anh Vũ mà mình không quan tâm tới, mình cũng không thèm gật đầu lại một cái nữa, không thèm cười cho nó một cái nữa, thì sao? Quý vị đã cô phụ lấy một tâm niệm thiện. Chỉ cần á, à em mới đến hả, đó là hóa độ chúng sinh rồi, phải không quý vị? Đẹp quá đi chứ, dễ làm quá đi chứ. Và trong từng phút giây của đời sống không bao giờ bỏ, không bao giờ cố phụ lấy một nhân duyên nào để phát khởi một mầm thiện cho chúng sinh. Cúi đầu chào anh trưởng để cho mấy em nó noi theo, đó cũng là độ chúng sinh. Chứ không phải việc mình ban phát gì cho ai không mới là độ. Bản thân mình cũng thể hiện cái sự tuân thủ của tổ chức từ trung ương đến địa phương cho đến từng đơn vị. Cái sự tuân thủ đó, đó nó cũng là độ chúng sinh. Bồ đề tâm nó rộng lắm quý vị. Nó rộng lắm. Nó bao trùm hết tất cả trên cầu Phật đạo. Tức là con đường giải trừ phiền não. À. Chúng sinh đó, vì sao gọi là chúng sinh? Bởi vì đã đầy dạy những nghiệp dĩ. Còn vì sao là Phật? Phật là người đã đoạn trừ, đoạn sạch những củi lửa của phiền não. Là phiền não là phiền não nào? Tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn, nghi ngờ. Đó gọi là năm thứ căn bản phiền não. Mà trong kinh gọi là ngũ độn sử. Tức là năm thứ nó trói buộc, gọi là ngũ triền, ngũ cái, nó dắt dẫn chúng ta vào con đường của tội lỗi. Và nó rất khó đoạn trừ, vì thế gọi nó là độ, ngũ độn sử, là năm thứ sai khiến chúng ta rất khó đoạn trừ. Và con đường thành đạo là con đường đoạn trừ phiền não trong từng phút giây này của đời sống. Chứ không phải nói kiếp này mình ráng tu để được chừng nào, rồi kiếp sau chừng nào, không phải như vậy. Mà trong từng phút giây này mình phải đoạn. Đó là ngũ độn sử. Và còn ngũ lợi sử, tức là những thứ do phân biệt chấp trước mà có. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, giới cấm thủ kiến. Thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ và giới cấm cấm thủ. Đó là, gọi là ngũ lợi sử. Nó dễ đoạn trừ. Và cái quan trọng nhất là ngũ độn sử, từ năm thứ phiền não căn bản: tham lam, sân hận, si mê, kiêu mạn và nghi nghi ngờ. Mình tưởng kiêu đó nó chỉ là một cái gì đó, một cái tâm lý bình thường. Xin thưa quý vị, đó là một trong gì, trong năm món căn bản phiền não làm cho cuộc đời của mình đau khổ đó, và làm cho mọi người phiền muộn đó, đau khổ cũng vì cái tâm kiêu, kiêu mạn. Mà vì sao kiêu mạn? Bởi vì mình thấy mình là cái gì ghê gớm quá. Chứ còn mình thấy mình chẳng là gì cả thì làm gì có kiêu mạn, phải không? Mình thấy mình không là gì cả, cho nên thầy mới hỏi quý vị đang là ai đó, quý vị đang là gì đó. Mình thấy mình chẳng là gì cả thì có gì để kiêu mạn. Và cái gì, cái thứ năm là nghi ngờ. Là nghi ngờ, không có gì để nghi cả, không có cái gì nằm ngoài nhân quả. thì chẳng có việc gì phải nghi cả. Đời sống mình tự nhiên nó chánh trực và nó thênh thang vô cùng quý vị. Nó thênh thang vô cùng. Mình cứ bước tới bằng tất cả cái suối nguồn yêu thương của mình. Như thế mình đã xứng đáng được là một huynh trưởng của gia đình Phật tử. Đối với bản thân. Còn đối với gia đình thì như thế nào? Là cư sĩ tại gia, quy y Tam Bảo, giữ tròn năm giới cấm, phải không ạ? Có vợ, có con. Là một người huynh trưởng phải biết Phật hóa gia đình. Chứ có nhiều người tôi thấy vợ đó đi sinh hoạt gia đình Phật tử, chồng thì không bao giờ bước tới chùa cả. Có không? Có những người chồng á là đi sinh hoạt nhưng mà vợ chẳng bao giờ biết niệm lấy câu Phật, chẳng biết gì cả. Vợ với chồng không có nhìn cùng nhìn về một hướng. Đó là một điều rất là đáng tiếc. Một nhà văn nào đó nói một cách bóng bẩy, yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng, phải không ạ? Yêu nhau không phải là nhìn nhau mà cùng nhìn về một hướng. Thế mà đồng sàng dị mộng, đối với ai không biết, nhưng đối với gia đình Phật tử đó thì phải nói rằng vì chúng ta kém cỏi quá. Xin lỗi thầy nói, xin lỗi tất cả quý anh chị, nhưng thầy muốn nói thật như vậy. Làm người Phật tử phải bị làm gì? Phải Phật hóa gia đình. Phải Phật hóa gia đình thì chúng ta luôn luôn có những người bạn đời, những sự trợ duyên rất là đặc biệt. Là một gia đình chồng vợ đều là Phật tử, con cái nó cũng là Phật tử, nó cũng biết đi chùa, nó cũng biết lễ Phật, gặp thầy nó cũng chắp tay nó xá, nó học hỏi giáo lý. Đó là bổn phận của chúng ta. Chúng ta không thể đi đến chùa sinh hoạt gia đình Phật tử dạy các đàn em, nhưng mà con cái của mình thì nó không biết gì hết. Rồi đổ thừa mấy đứa nó bây giờ khó dạy lắm. Thì ơi, xã hội bây giờ nó đầy dẫy những cạm bẫy, cho nên mấy đứa con nó hư đốn, nói không được. Cho nên là con cố gắng con bòn được chút nào đó là được, hồi hướng cho tụi nó, sao cái giờ nói tụi nó không được. Xin thưa, không được. Nói như vậy là không sao. Trong giáo lý nhà Phật đó, con đường giáo dục đó, có nói đến giáo dục tiền thai giáo. Tiền thai giáo, ông bà mình dạy là dạy con là từ thở lên ba, phải không quý vị? Quá muộn rồi. Dạy con phải dạy từ khi còn ở trong bào thai kìa. Trong bào thai có dạy được không? Được. Mẹ mang thai mà ăn rồi cứ buồn với phiền, giận chồng, nhăn nhó, thì bữa sau đẻ đứa con ra khuôn mặt nó cũng buồn phiền, cũng nhăn nhó, có đúng không? Bà mẹ mang thai á, lúc nào cũng giận hờn cả, bữa sau đẻ đứa con ra cái mặt nó đập mắt, cặp mắt của nó đỏ ngầu, nó giận dữ. Mà mẹ mang thai mà uống rượu, hả không ạ? Thì bữa sau đẻ đứa con ra nó cũng gì? Nó cũng, không phải nó cũng uống rượu đâu. Nó cũng gì? Nó cũng gàng gàng, dở dở như vậy. Mà mẹ mang thai mà đi quánh bạc, mà mẹ mang thai mà ngồi lê đôi mắt, thì đứa con nó cũng hư à. Phải không quý vị? Cho nên dạy con á, từ thở còn ở trong bụng mẹ chứ phải đợi tới lên ba. Còn bây giờ quý vị đẻ con ra rồi, nuôi nó ăn học, chỉ biết làm sao cho nó bằng bạn bằng bè, quần là áo lược, rồi để coi như là có chỗ đứng trong xã hội, làm có tiền có bạc, dựng vợ gả chồng cho nó, thấy không? Mặt bằng xã hội thì nó ngon lành lắm, nhưng mà cái sự giáo dục của chúng ta trên tinh thần Phật học thì chúng ta không có. Đào tạo thanh thiếu đồng niên trở thành những người công dân tốt trong xã hội bằng con đường Phật pháp, thì đôi lúc chúng ta sao? Có nhiều người nói bận đi gia đình sinh hoạt biết cho nên bỏ quên mấy đứa nhỏ, Sao được, mình không dạy con mình xong thì mình tới mình dạy mấy em anh Vũ khác nó đâu có nghe. Con của chị kìa, thế làm sao, con của anh kìa. Cho nên á, việc Phật hóa gia đình rất quan trọng. Rất quan trọng. Bây giờ mẹ của thầy ngày xưa đó, thầy nhớ hồi thầy còn nhỏ nhà đó, nghèo lắm, thầy có bao giờ biết tới đồng tiền ở đâu. Nhưng bữa hôm đó mẹ thầy đi buôn, đi đổi đồ cho người dân tộc đó, về kiếm đâu được 10 đồng bạc đó, đút ở dưới gối đó. Tối ngủ cái tự nhiên cái đồng bạc nó rớt xuống dưới giường. Thế hai anh em của thầy mới lượm 10 đồng đó, ngày mai đi tới khao bạn khao bè, đi mua sim rượu nước mía rồi đã đời lắm, thích lắm. Về cái bắt đầu là sao, hỏi có lấy tiền không, nói không, tất nhiên rồi, nói không rồi. Nhưng mà mẹ biết thì có ai ra ngoài hai anh em này đâu, không có đập. Mẹ bắt cái ghế đó, bắt thầy hồi đó còn nhỏ ha, 7-8 tuổi, quỳ trước bàn Phật đó. Mẹ khóc giống như là hơn là cha khóc, cha chết nữa, khóc. Bây giờ dạy dỗ thầy đủ thứ điều cả, rồi bắt thầy phải lạy sám hối trước Phật 100 lạy, đó là phạt đấy, lạy 100 lạy. Nguyện là coi như từ nay suốt đời không bao giờ thò tay lấy của ai một đồng, không cần phải la rầy gì nhiều, cứ bắt quỳ trước Phật đó, hứa với Phật đi, không cần hứa với mẹ. Nhưng mà hồi đó mình thấy ông Phật dễ sợ lắm, mình nghĩ nếu mà mình sai lời chắc Phật bẻ cổ mình. Hồi nhỏ nhỏ mình nghĩ như vậy. Cái dạy của mẹ thầy như vậy. Hồi nhỏ thầy mê đá dế lắm, đặt hai con dế cho nó đá với nhau đó. Hồi đó đâu có gì chơi, chơi đá dế. Mà muốn hai con dế nó ăn làm sao, biết không? Ngắt đầu một con dế khác, thấy không? Đút vô trong cái tâm á, ngoáy 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 trước hai con dế đó, cho nó hăng á, nó đá. Mẹ thầy bắt được một lần rồi, về đập một trận tơi bời. Nó bây giờ con ngắt đầu con dế được thì mai mốt con cắt cổ con gà được. Con cắt cổ con gà được thì con thọc huyết con heo được. Mà thọc huyết con heo được thì con có thể cầm dao giết một con người được. Đấy, cho nên mình á, xem thường những cái hồi nhỏ. Mình thấy đứa con của mình nó dễ thương quá, đứa cháu của mình nó nói những cái lời vui quá trời, nó chút xíu mà nó nói. Nhưng mà quý vị biết không, những cái thói quen nó được nuôi lớn, nó được nuôi lớn. Cho nên thậm chí có những bà mẹ hy sinh bỏ hết công ăn việc làm chỉ để nuôi dạy con cho tốt thôi. Mình thì mình bận cơm áo gạo tiền nhiều quá, mà mình sao lãng cái điều này đi. Cho vấn đề Phật hóa gia đình, mình cũng phải bị tùy phương tiện. Có một lần thì đi giảng với Hoằng Pháp đó, có một cái cô Phật tử đó cũng đặt câu hỏi trong cái chương trình Ánh Sáng Phật Pháp kỳ 1 tại chùa Hoằng Pháp đó. Thì cô đặt câu hỏi là quý thầy dạy là Phật hóa phổ gia đình gì, Phật hóa gia đình, nhưng mà con đi chùa nhiều năm, con đem biết bao nhiêu là băng đĩa kinh sách về cho chồng con á, với thằng con trai con á, nó nghe nó đọc, rồi con nói hoài mà chẳng được gì cả. Con đi tu lâu nay, con niệm Phật đó, con cảm thấy được một sự an lạc tuyệt vời trong Phật pháp, nhưng mà tại sao con còn cảm giác giống mình giống như là kẻ cô độc, kẻ lữ hành cô độc giữa sa mạc mênh mông, không có ai trợ duy, không có gì, không người hiểu mình. Bởi vì chồng con nó không hiểu con. Con tu con thấy nhiệm màu lắm, tuyệt vời lắm, an lạc lắm, mà chồng con của con thì nó không biết gì cả. Tôi nói tôi không tin nữa nè. Tôi không tin rằng cô thấy nó an lạc đó. Nếu thực sự cô thấy nó an lạc đấy thì chồng cô sẽ thấy nó an lạc. Tại vì mỗi lần mà kho nồi cá ra, thằng con mới gì, mình là một nồi chay, chồng thì một nồi cá, thấy không ạ? Mình đang kho cái nồi đậu hũ, đậu hũ ăn chay mà thiệt ngon. Thằng con nó thò cái đũa qua, nó gắp một cái. Ê, mẹ ăn mặn mà tại sao mày thò tới qua đây? Làm dễ sợ, mỗi lần như thằng con nó cảnh tượng giống như là thò qua cái đó là nó phạm tội gì ghê gớm lắm chẳng hạn như vậy. Làm sao mà Phật hóa gia đình? Ông chồng ông có cái gì, cái niềm tin của ông, có cái cách của ông. Mình là vợ, thì mình biết tu thì tốt rồi, nhưng mà mình làm sao đó đó để mỗi lần mà mình đi chùa về hay mình đi sinh hoạt về đó, người chồng mình thấy mình tươi mát, người chồng mình thấy mình hoan hỷ, dễ thương. Chứ còn mình đi về mình cứ thấy ông chồng ông ấy rồi mình cứ cằn nhằn cứ đủ thứ thứ cả thì làm sao mà mỗi lần mà ông nghe nói tới đi chùa là ông sợ, ông thề mỗi bữa lần nghe nói tới ăn chay là ông chịu không nổi. Tại vì mình có phương tiện, mình hóa độ, mình không biết dẫn dắt. Thầy đã từng kể mẹ thầy ngày xưa đó, ví dụ như tiêu chuẩn gia đình một ngày đi chợ là 10 đồng, thấy không ạ? Mẹ thầy cũng đi chợ mỗi ngày, nhưng mà mỗi ngày mua 8 đồng thôi để dành 2 đồng lại. Rồi tới cái ngày chay đó, mẹ thầy dồn cái số tiền đó lại, thấy không ạ? Nấu một bữa thiệt là ngon, toàn là nấm đông cô với lại gì đó. Thì giờ ba thầy ăn thì ba thầy thấy ui giời, té ra ăn chay cũng được ghê ha, cũng ngon ghê đó, rồi ăn. Thấy không ạ? Còn ăn rồi mà cái mỗi bữa tới ngày chay cái toàn giả muối ớt với muối đậu không, thì ông xã với lại mấy đứa con là nó lắc đầu là phải rồi. Do mình không có phương tiện để hóa độ. Rồi một cái đổ thừa là chồng mình không biết tu, con mình không biết tu. Mình phải phương tiện chứ quý vị. Hóa độ chúng sinh á, nó khó khăn lắm. Chúng sinh là chúng nhân duyên sinh, là những người có nhân duyên cùng sinh ra với chúng ta trong cuộc đời này, cùng sống với chúng. Chúng ta, cha mẹ quý vị đó, chồng quý vị đó là những chúng sinh cần hóa độ nhất đấy. Vợ quý vị đó, con quý vị là những chúng sinh cần hóa độ nhất đấy. Mình phải biết làm sao Phật hóa gia đình. Chứ đừng là một huynh trưởng cấp này cấp kia mà ở nhà vợ con không biết gì tới chùa, tới chiền, tới tu, tới học hết. Không biết quy y Tam Bảo, không giữ giới. Rồi nói bây giờ từ nhỏ nó khó dạy lắm thầy ơi. Thật ra đó là lỗi của mình hết. Lỗi của mình hết. Thầy nói thật, phải không ạ? Đó là đối với gia đình. Với xã hội cũng như vậy. Mình là một người huynh trưởng chân chính thì tất nhiên là con người mình có uy tín, mọi người phải kính trọng. Làng xóm phải kính trọng, gia tộc phải kính trọng. Nếu mà gia tộc có cái chuyện gì đó, đi mời anh đó, mời anh kia tới, bàn bạc giải quyết, mời chị này chị kia tới. Bởi vì mình sống lý tưởng mà, sống một đời sống coi như là nghiêm túc, là giới hạnh, quy y Tam Bảo, là một người Phật tử chân chánh, giữ tròn năm giới, thì chắc chắn mình sẽ thành một công dân tốt. Mình trở thành một người con của gia tộc tốt. Chỉ cần giữ tròn năm giới thôi, đâu cần nói gì cao siêu, tu tập gì ghê gớm đâu. Năm giới là căn bản của một người Phật tử tại gia. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Chỉ cần chừng đó thôi quý anh chị ạ. Chứ đừng nói tới chuyện tu, tới cái kinh này kinh nọ. Chỉ cần giữ tròn năm giới là mình đã trở thành một người công dân tốt của xã hội, là một người chồng, một người vợ tốt trong gia đình rồi. Đơn giản vô cùng luôn, chứ đâu phải mình nói cái gì cao siêu đâu. Năm giới thôi, đối với gia đình là như vậy. Đối với tổ chức, vấn đề thứ ba là đối với tổ chức. Chúng ta được học kinh Phật, Đức Phật có vô số phương tiện để chỉ dạy chúng ta. Và kinh điển của Đức Phật nó đặc biệt lắm. Nó đầy đủ những cái phẩm chất để dạy, để hướng dẫn cho con người hoàn thiện lại chính mình bằng con đường của giáo dục, chứ không phải của sự cầu nguyện van xin. Đạo Phật không chấp nhận cái sự cầu nguyện van xin. Đạo Phật không chấp nhận cái sự thay đổi nào đó từ bên ngoài con người của mình. Đức Phật dạy con người là chủ nhân những nghiệp bền của mình, và cũng là kẻ thừa tự tất cả những nghiệp dĩ mà mình gây tạo. Thanh tịnh bởi ta, nhiễm ô bởi ta, địa ngục bởi ta, thiên đàng bởi ta, hạnh phúc bởi ta, đau khổ cũng bởi ta, ngoài ta ra không ai có quyền. Đức Phật đã trả trọn về cái quyền con người về lại cho con người. Đó là cái đặc biệt. So với những tôn giáo khác thì người ta hướng vọng hết đến thần linh, người ta nô lệ bởi thần linh, làm tôi mọi cho thần linh, đem cuộc đời này đã gửi gắm trên đao gươm. Còn đặc Đức Phật dạy chúng ta là con người là chủ nhân những nghiệp mệnh của mình, và cũng là kẻ thừa tự tất cả những nghiệp dĩ mà mình gây tạo. Biết rõ như vậy rồi thì không sợ hãi gì nữa. mà chỉ có một con đường dẫn thôi. Rồi những phương tiện mà Đức Phật dạy cho chúng ta qua nhiều bài kinh trong Nikaya đó, quý vị có duyên tụng đọc, quý vị sẽ thấy hay vô cùng luôn. Ngập máu phun người thì giống như ngửa mặt lên trời mà phun nước miếng. Nước miếng thì không tới trời mà nó rớt lại trên mặt của mình. Giống như là ngược gió mà quét bụi, bụi thì nó không tới trước mà nó tấp lại hết trên thân của chúng ta. Cho nên á, không có gì, không có nói xấu người khác. Đó là một trong tứ nhiếp pháp quý vị ha, ái ngữ. Bố thí, ái ngữ, lợi hành động, đồng sự. Là người huynh trưởng nói ra một lời nói đã làm cho người ta vui, làm lợi lạc cho người. Còn ai nói mình thì sao? Đức Phật cũng dạy rồi. Đức Phật đang thuyết pháp, có một người cắt ngang buổi pháp thoại của Đức Phật và bắt đầu dùng tất cả những lời thô bỉ nhất để mắng nhiếc Đức Phật, chửi rủa Đức Phật. Đức Phật đợi cho ông chửi xong rồi Đức Phật làm thinh. Đức Phật hỏi lại: tôi hỏi ông nè, về giả sử như có một người nào đó đem lễ vật đến dâng cho ta, mà nếu ta không nhận cái lễ vật đó thì lễ vật đó nó về ai? Thì cái người kia mới đáp là: thì người kia đem về thôi, là thuộc về người đó thôi. Bây giờ quý vị bưng cho tôi rổ bánh ít thế không ạ? Mà tôi không nhận thì bánh ít ở đâu? Quý vị đem về thôi. Thì người chửi rủa ta đó thì cũng giống như là đem lễ vật đến dâng cho ta. Nếu ta không nhận thì lễ vật đó về ai? Về họ thôi, chứ có gì đâu mà mình phải băn khoăn. Họ chửi, họ rủa gì không quan trọng. Cái quan trọng là mình phải quay lại xét thì mình đang làm gì đây, đang là gì gì đây thôi. Biết bao nhiêu phương tiện mà Đức Phật đã chỉ dạy trong cách ứng xử của các anh chị trong gia đình Phật tử, từ huynh trưởng cho đến đối với đàn em, mình cũng nhẹ nhàng như vậy đó. Cái đem cái lòng từ bi thương yêu đó, tất cả mọi sự đều được giải quyết cả, đều được giải quyết cả. Không có cố chấp, không có cực đoan, mọi thứ đều nhẹ nhàng. Có ông thiền sư nào, ông là cấm kỵ chúng ban ngày mà ngủ, ngủ là chết. Nhưng mà ở chùa đó có cái chú tiểu đó, chuyên gia là ngủ ban ngày, đùng đâu ngủ đó. Nhưng mà đại khái là lanh lắm cho nên ông thầy về biết rồi tránh. Nhưng bữa hôm đó đó, ông thầy cũng đi giảng ở nhà chú tiểu đó, nằm ngang ngay trước cửa phòng của ông thầy đã ngủ. Nghe nè, chú bắt đầu thấy ông thầy về mà chúng nó để cho ông dằn chú tiểu đi một trận mới được, cho nên làm thinh để cho chú nằm đó, không kêu chú dậy. Ông thầy ông bước tới, ông thấy chú tiểu nằm đó thì ông nhẹ nhẹ ông bước ngang qua. Khi bắt đầu ông mở cửa, ông vừa lấy tay ông mở cửa cái kéo ra, cái cửa nó kêu ép một cái chú tiểu giật mình dậy. Ông thầy ông quay qua nói: xin lỗi con. Rồi từ đó trở đi là không bao giờ chú tiểu nó dám ngủ nữa, không cần la, không cần bắn gì trơn. Ông thầy nhỏ nhẹ tới mở cửa mà vô tình cái cửa nó kêu á quý vị, nó khô á, nó kêu lên. Ông thầy quay qua nói: xin lỗi con. Cái cách hành xử của chư vị là như vậy. Chú tiểu đó hồn nhiên quá mà ngủ bằng cái tâm hồn nhiên. Mấy người không ngủ cái kìa, mấy cái ông không ngủ cái kìa, mà muốn để cho ông thầy dần nhau một trận, mấy ông đó mới là mấy ông đáng bị phạt đó. Thế mà còn chú tiểu này chứ hồn nhiên quá, nằm ngủ vắt ngang trước cửa phòng thầy mà. Ông thầy quay qua xin lỗi chú, mà từ đó về sau chú không dám ngủ nữa. Rất là đơn giản như vậy, rất nhiều những câu chuyện đơn giản như vậy để chúng ta ứng xử với nhau trong cuộc đời sống. Có một hòa thượng, có một chú tiểu trong chùa đó, có một chú tiểu, chú chuyên ăn cắp, đụng đâu là ăn cắp đó, để cái gì đâu là mất đó. Cho nên mấy ông thầy trong chùa đó rất là bực bội, quyết tâm là coi như thưa với thầy trụ trì là đuổi nó thôi, thưa với hòa thượng đuổi nó. Nhưng mà nhiều lần đó, hòa thượng không đuổi. Rồi thì sao? Một hôm á, chúng nó chịu hết nổi rồi, bắt đầu tập trung lại, mới thưa với hòa thượng như thế này: bây giờ chúng con chịu hết nổi cái chú tiểu này rồi, cho nên hòa thượng bây giờ một á là đuổi chú đi, hai là tất cả chúng con đi. Tôi đặt cho hòa thượng cái bài toán khó vậy đó. Hai là chúng con đi. Ông hòa thượng nói sao quý vị? Ông ngồi gật gù tí rồi ông nói chứ mấy thầy cũng lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi, có đi ra ngoài thì không ở chỗ này thì cũng ở chỗ khác, cũng làm được việc này thì cũng làm việc khác. Còn cái chú tiểu này mà giờ chú đuổi chú ra đường chắc bữa sau chú đi ăn mày quá, cho nên thôi bây giờ mấy thầy muốn đi thì mấy thầy đi đi, để chú tiểu ở với tôi. Để tiểu ở với tôi. Chỉ cần một lời nói đó thôi, quý vị biết không, con người chú tiểu đó hoàn toàn thay đổi. Mà quý thầy đó cũng đâu dám đi. Đặt cho ông thầy một cái bài toán khó như vậy, nhưng mà bằng cái tình thương đó, làm giáo dục đó, quý vị biết không, khó lắm. Khó lắm, nhưng chúng ta phải đem cái lòng từ bi để thương yêu, để chuyển hóa. Chứ không phải nó cái sai là đuổi, không phải nó cái hư là lên án, mà phải tìm mọi phương trước để dắt dẫn nó. Ta không nên làm vừa lòng ai một cách trái lẽ, mà phải cố gắng tìm phương trước dắt đồng đội đạt đến mục đích tối thắng. Thấy không ạ? Mình không làm vừa lòng ta một cách trái lẽ, nhưng mình phải chuyển hóa nó. Phải biết thương yêu thì mới được chứ. Còn cái đụng đâu mà chém đó thì coi như là tan hoang hết. Đặc biệt là gì, những cái bản ngã như thế này ở với nhau đó quý vị, nó dễ đụng độ với nhau lắm. 9 người 10 ý mà. Mình phải tìm một cách để mình chuyển hóa lại nhau. Ai cũng có những cái tâm niệm của tham lam, của sân hận, của si mê cả. Dắt dẫn với nhau, chuyển hóa với nhau để thay đổi. Thầy nhớ câu chuyện 60-1. Hồi nhỏ thầy đọc một cái chuyện ngắn của một nhà văn Đài Loan là ông Lâm Trầm Khách đó. Ông biết câu chuyện 60-1. Câu chuyện có cái tựa đề lạ như vậy đó. Câu chuyện nói về một tay tướng cướp giết người và bị kết án tử hình, và trước ngày ra pháp tòa đó, ra pháp trường để xử bắn đó, thì có một phóng viên tới phỏng vấn ảnh đó, là tại sao ông làm tướng cướp. Thì tên tử tù đó mới trả lời rằng 60-1. Thì hôm nay ông hiểu 60-1 là sao. Anh nói hồi nhỏ đó tôi đi học, thì trong một cái đợt thi đó 60 điểm là đậu. Tôi học cũng không đến nỗi nào, tôi làm bài cũng được 60 điểm, nhưng cái bài tôi nó bị dơ, bị dính mực, cho nên thầy giáo trừ bớt 1 điểm, còn 59 điểm. Mà 59 điểm thì sao? Rớt. 60 điểm thì đậu. Thà tôi làm được 50 điểm thôi thì tôi rớt tôi không tức, nhưng mà tại tôi được 60 điểm mà bị trừ mất 1 điểm, cho nên tôi mới trở thành tướng cướp như thế này đây. Đây là một câu chuyện thầy đọc hồi nhỏ mà thầy rất là ấn tượng. 60-1, 60 đậu mà trừ 1, cho nên rất là rớt. Mà thà làm được 50 điểm, nói gì làm được 60 điểm đàng hoàng, bị trừ bớt 1 điểm vì một cái lỗi không đâu vào đâu. Bây giờ chúng ta ứng xử với nhau cũng như vậy quý vị. Lòng từ bi chúng ta đó luôn luôn nâng đỡ, chuyển hóa. Nếu trong tổ chức có anh chị nào, trong gia đình mình có em nào nó có hư, có đốn, không ạ, hay có lỗi lầm gì đó, chúng ta đem cái lòng từ bi. Đừng có nghĩ từ bi là một cái gì bán phát hết trơn á. Đó là sự trải lòng, sự mở lòng, không ạ. Nhận một lời xin lỗi về mình đi, nhận một cái lỗi về mình đi, thế mà nở một nụ cười với họ đi, thì tự nhiên mọi việc nó sẽ êm thầm. Rất đơn giản như vậy thôi. Quý vị ở nhà có 3 đứa con, 5-7 đứa con, con quý vị đẻ ra đấy, ông bà mình hay nói giống như bó đũa có chiếc dài chiếc ngắn. Ở chùa tôi 30 chúng đấy, tôi 30 đứa con đấy quý vị, đứa nam đứa bắc, đứa có trình độ đại học, đứa thì ù ù cạc cạc. đứa thì gàn dở, đứa thì siêng năng. Thì khi đối diện với đàn em đó, tại mình thấy mình ghê gớm quá cho nên đó mình khổ. Cho nên hôm trước có người, có một vị thầy dạy ở đại học và từ xa đó, dắt một cái đoàn cả chư tăng ni và Phật tử đến hỏi thầy, thầy dạy chúng như thế nào, thầy nuôi chúng ra làm sao, đông như thầy nuôi thì sao. Tôi nói tôi đâu có nuôi đâu, chúng nuôi tôi, chúng nuôi tôi. Có mình tôi thì chắc người ta cúng 5-7 kg gạo, nhưng mà nhờ có chúng cho nên người ta cúng tạ luôn. Tôi nuôi chúng mà tôi ăn, chúng nuôi tôi. Bởi vì mình đâu là cái gì đâu, mình là trụ trì, nhưng mà cái nhân duyên là trụ trì thôi, thấy không ạ? Chứ thực ra mình cũng là chúng. Mình cứ nương vào chúng thì mình sẽ được an lạc, mình được nuôi dưỡng. Mình cứ xem mình là huynh trưởng trong gia đình Phật tử, mình ném mình vào trong tổ chức, thấy không ạ? Mình là một thành phần của tổ chức và mình được nuôi dưỡng trong cái vòng tay thương yêu của tổ chức gia đình Phật tử, thì tự nhiên mình an lạc rồi. Còn mình thấy mình là cái gì ghê gớm, tao nuôi tụi bay mà tụi bay báo đáp với tao như vậy đó, chẳng hạn như vậy, thì tự nhiên mình sẽ gặp chướng ngại ngay. Còn mình thấy mình được lớn lên trong tổ chức gia đình Phật tử, mình được trưởng thành, mình được tu tập trong tổ chức Phật tử, mình biết ơn cái tổ chức này đã cho mình cái đời sống này, hả mà được học hỏi Phật pháp, hả mà được sinh hoạt và phụng hiến đối với đời sống. Mình thấy như vậy đó, tự nhiên á mình rất là an lạc. Mà mình không thấy mình là cái gì ghê gớm, cho nên ai mà la mình gì tí, hay là anh trưởng có la em một chút xíu thì cái chuyện bình thường thôi. Có thể anh trưởng lầm bị la oan đó thì chuyện cũng bình thường, bởi mình không la gì hết mà, mắc mớ gì đâu mà mình phải phùng mang trợn mắt lên, mình sừng gồ lên, hay là mình ngoảnh mặt mình quay lưng, mình chẳng là cái gì cả. Rồi cái vị thầy đã hỏi tôi, thầy dạy chúng như thế nào. Nói tôi đâu có dạy gì đâu, tôi không dạy, tôi đi miết, tôi có thời giờ tôi dạy. Mà tôi ví dụ á, giống như rửa một củ khoai ở trong một chậu nước á, thì phải làm sao quý vị? Cầm cái củ khoai lên kỳ cọ nó không thì nó mới sạch. Còn rửa một rổ khoai thì sao? Chả cần phải kỳ cọ từng củ gì, rồi cứ bỏ vô trong rổ đó, lắc 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 lắc, nó sàn củ đây, nó cà củ kia, tự nhiên nó sạch rồi. Mà cái củ nào mà nó nhảy ra khỏi cái rổ đó thì sao? Thì nó không sạch. Còn nó cứ ở trong rổ đó thì nó lắc 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 lắc, biết củ này nó cà củ kia, nó cũng sạch. Tôi chẳng có dạy chúng gì cả. Tôi chỉ yêu cầu cốc 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 là xách chén đi ăn cơm, ken 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 thì xách áo đi tụng kinh, đơn giản vậy thôi. Đừng có nói tu nó tập gì ghê gớm, có vẻ dễ sợ quá. Cứ cốc 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 là xách chén đi ăn cơm, ken 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 thì xách áo đi tụng tụng kinh, cứ thế thôi mà mình sẽ an lạc. Lạ là trong cái bài tam tự quy của mình đó quý anh chị biết không, tự quy Phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng thì tâm quý ngài dịch sao, nguyện chúng sinh gì hiểu rõ đạo gì thể theo đạo cả phát lòng vô thượng. Cái bài thứ hai là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải tự quy pháp đó, phải không ạ? Là quý ngài dịch là sao? Thấu rõ kinh tạng, phải không ạ? Trí tuệ như biển, tự quy y tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại. Mấy ngài hổng dịch cứ để nguyên cái câu thống lý đại chúng hết thảy không ngại. Rồi cái đọc hoài mình chẳng biết thống lý đại chúng là cái gì cả. Thống lý đại chúng là gì? Tôi hỏi nhiều thầy đó, quý thầy nói thống này là thống lãnh đó, là thống lãnh đại chúng, quản lý đại chúng. Tôi nói không phải. Thống lý đại chúng là gì? Là thấu rõ được cái chúng lý, hiểu được cái chúng lý thì hết thảy không ngại. Ở trong chùa có cái chúng lý của chùa, có trên không trụ trì, dưới tri sự quản chúng, tới chúng tăng, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà sa di, sa di di ni, ưu bà tắc, ưu bà di, chúng lý rất là rõ ràng. Trong gia đình Phật tử nó cũng có chúng lý. Là cái gì? Là cái giềng mối của tổ chức đấy. Mà mình thống lý đại chúng thì nhất thiết vô ngại. Còn mình không có gì, mình không có ném mình vào trong chúng lý, mình muốn nhảy ra khỏi cái chúng lý thì tất nhiên là trở ngại sẽ đến với mình ngay. Quý vị có hiểu chỗ này không ạ? Hiểu được cái chúng lý thì không có ngăn ngại. Tổ chức chúng ta như thế, phải không ạ? Hiến chương như thế, quy luật như thế, có trên có dưới, phải không ạ? Có anh, có chị, có em, có ban, có ngành đàng hoàng. Thì mình hiểu rõ cái chúng lý thì không ngăn ngại. Anh bảo thì em nghe, chị bảo thì em nghe, và em sống hết cái mình của em. Em sống trọn vẹn với cái bổn phận, với chức năng của em thì nhất thiết vô ngại. Anh chị có la và em nghe vậy thôi, chứ còn thật ra em biết em bổn phận của em là cái gì mà tự nhiên anh chị bảo em đi làm cái chuyện chính trị, bảo em đi in tài liệu chính trị, hay là bảo em đi biểu tình đồ chẳng hạn như vậy, thì tất nhiên là em không nghe rồi. Còn cái việc của em là huynh trưởng, là gì, là đoàn sinh, thì em cứ tu, em cứ học, em cứ giữ giới, em hướng dẫn các em, thế mà em ở trong chúng lý thì không có gì ngăn ngại. Còn ai vượt ra chúng lý thì tự nhiên sẽ bị trở ngại. Mà gia đình Phật tử nó cũng có cái chúng lý của nó chứ, thấy không? Một tổ chức rất là theo một ngành dọc, tổ chức rất là bài bản, rất là rõ ràng, thì quý vị cứ xem mình giữa gì củ khoai đi, thấy không ạ? Ở trong rổ đó đó, không, anh huynh trưởng ảnh bưng cái rổ lên, ảnh sang một cái, thấy không? Củ này nó kỳ, củ kia nó sạch, thấy không ạ? Còn củ khoai này muốn nhảy ra khỏi cái rổ đó thì tất nhiên nó sẽ trở ngại, nó không sạch rồi mà nó sẽ gặp chướng ngại. Hỏi tôi dạy chúng như thế nào, tôi nói tôi không dạy gì cả, tôi chỉ yêu cầu cốc xách chén đi ăn cơm, ken thì xách áo đi tụng kinh thôi, mà tự nhiên nó sẽ an lạc. Bày vẽ cái chuyện này chuyện kia đủ thứ trò hết thì tự nhiên mình sẽ gặp trở ngại, phải không ạ? Đó là đối với tổ chức ạ. Đối với tổ chức ạ, nắm rõ được cái chúng lý, tức là cái tổ chức của chúng ta là một đoàn thể có tổ chức đàng hoàng, phải không ạ? Có ngành, có bậc nghiêm chỉnh, cứ thuận theo cái tổ chức đó mà sống. Còn cái chuyện mà anh trưởng la oan mình là chuyện bình thường đó chứ, hay chuyện mình đề bạc với điều gì đó anh không đồng ý là chuyện bình thường đó chứ, hay là ngồi nói chuyện giỡn với nhau mà, thấy không ạ? Nói qua nói lại, hay là có điều gì làm việc nó đang căng thẳng rồi có thể là lỡ lời, vân vân, những chuyện nó quá bình thường quý vị. Bởi vì mình chẳng là gì cả thì họ lỡ lời với mình, xúc phạm mình một tí thì cũng có gì đâu. Cứ như thế thì tự nhiên mình sẽ được an lạc, thấy không ạ? Và thứ tư, điều thầy muốn nói với quý vị là cái lộ trình Bồ Tát Đạo. Những bộ kinh lớn mà chúng ta học, mười đại thọ của Thắng Mang Phu Nhân, Thiện Tài Đồng Tử Ngũ Thập Tam Tham, tinh thần của Di Ma Cật, tinh thần của Pháp Bảo Đàm, Bảo Đàn, lúc nào quý anh chị cũng được học rất là kỹ lưỡng. Nhưng như thầy đã nói, đã từng nói, tri hành hợp nhất. Cái biết của mình, cái kiến thức của mình và cái việc làm của mình phải hợp nhất, chứ không phải nói mà không làm. Hành giải tương ưng, cái hiểu biết của mình và cái việc làm của mình là phải tương ưng với nhau. Nói mà không làm, hoặc là làm không mà chẳng hiểu mình đang làm cái gì thì chưa phải tri hành hợp nhất, chưa phải là hành giải tương ưng. Mà như thế vậy phước đức và trí tuệ nó cũng không có tương ưng với nhau. Đức Phật là đấng lưỡng túc tôn, tức là bậc phước đức và trí tuệ vẹn toàn. Mình là người học theo Phật, mình phải nâng cao cả hai, cái sự hiểu biết lẫn cái thực hành. Trên con đường Bồ Tát Đạo là con đường phụng sự. Với quý anh chị đó còn dễ hơn các thầy trên con đường thực hành Bồ Tát Đạo. Bởi vì cư sĩ đó có tóc đó dễ đi vào cuộc đời hơn. Cho nên nó Bồ Tát đoàn mới được hình thành bên cạnh cái tăng đoàn của Đức Phật. Mà những tư tưởng như là Duy Ma, như là Thắng Mang mới phát triển trong cái xã hội Ấn Độ ngày xưa, là bởi vì cái vai trò của Bồ Tát đoàn cực kỳ quan trọng. Phật giáo này mà không có các Phật tử thì mấy thầy chắc là chết rũ ở trên núi tuyết rồi. Tu hành để chỉ để gì? Để giải quyết cái việc sanh tử của mình thôi, mà bỏ rơi chúng sinh thì Phật giáo nó đi đến đâu? Cho nên tinh thần của Bồ Tát Đoàn quan trọng. Hình ảnh của các vị Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Quan Âm, Thế Chí, nó trở nên những hình ảnh đẹp tuyệt vời trong giáo lý của Đức Phật. Bởi vì đó chính là những người lăn xả vào cuộc đời để độ chúng sinh. Chứ còn cái hình tướng của Thanh Văn, hình tướng của Tỳ Kheo khó lắm. Cho nên nói về việc phụng sự và để đem Phật Pháp đi vào cuộc đời, làm cho Phật Pháp lưu hành rộng rãi và lâu dài ở thế gian này, đó là vai trò của Bồ Tát, của quý anh chị đấy. Chứ còn mấy thầy nói vậy chứ ngồi đi pháp tòa này nói rồi cho hay nữa thôi, chứ còn làm sao độ sanh bằng quý anh chị được. Quý anh chị có gia đình ở trong làng, trong xóm, quý anh chị có thể đến bất kỳ nơi nào để thực hiện lý tưởng Bồ Tát của mình. Cái vai trò của quý anh chị lớn lắm. Thầy không rõ được là cái nghiệp chướng gì mà Phật giáo Việt Nam chúng ta bây giờ lại xem tổ chức gia đình Phật tử như một đứa con vô thừa nhận như vậy. Bởi vì cái vai trò của gia đình Phật tử rất là lớn trong tất cả những mùa pháp nạn, trong tất cả cái quá trình đó, gọi là gì, chấn hưng Phật giáo, thì vai trò của Bồ Tát Đoàn rất là lớn. Tất nhiên người cầm nắm màn mạch Phật Pháp tức là Thanh Văn, nhưng người có khả năng hoằng dương chánh pháp chính là Bồ Tát. Nhưng á, tăng tục có phần, chúng ta đừng nghĩ là chúng ta giỏi là chúng ta hơn. Chúng ta giỏi, chúng ta sẽ vận dụng cái giỏi của mình để làm cái việc của mình. Ở Việt Nam mình có những vị cư sĩ đó, Phật tử đó tuyệt vời, như cụ Thiều Chữ, như cụ Tâm Minh Lê Đình Thám, như cụ Chánh Trí Mai Thọ Truyền, đều là những bậc thầy của các hòa thượng tu túc bây giờ. Ông Lê Đình Thám á, mỗi lần lên dạy cho quý thầy đó, thầy của các hòa thượng Trí Quang, hòa thượng Thiện Siêu, hòa thượng Trí Thủ, hòa thượng Thiện Hoa đó bây giờ đó, mỗi lần nó dạy là đảnh lễ chư tăng xong rồi dạy, lên là lạy quý thầy ba lạy rồi mới đứng lên dạy cho quý thầy học. Ngài Tâm Minh Lê Đình Thám là dịch cái bộ Thủ Lăng Nghiêm đó quý vị, rất là nổi tiếng, mà bây giờ gần như chưa có vị tăng nào dịch qua nổi cái bộ đó hết trơn đấy. Các vị rất giỏi, là thầy của các hòa thượng bây giờ đấy, nhưng mà vô cùng khiêm cung. Còn bây giờ xin lỗi quý anh chị á, mỗi lần mà mấy ông thầy mà tôi nói chuyện, tôi nói ô mấy ông gia đình Phật tử ông nghĩ mấy ông giỏi cho nên cao ngạo lắm, cao ngạo lắm, coi mấy ông thầy ông ra gì chẳng hạn như vậy. Để cho họ nhìn một cái nhìn như vậy thì mình thấy rất là đáng tiếc. Tôi nói chắc chỉ là vài thành phần, vài người nào đó thôi, chứ không có điều đó đâu. Tôi gần gũi họ, tôi biết họ rất là đàng hoàng, rất dễ thương. Nhưng mà hầu hết để cho các thầy á, mà thấy mình á, mà dị ứng á, thì đó là điều rất là đáng tiếc. Quý anh chị phải cố gắng thay đổi cái hình ảnh của mình. Ở Lâm Đồng này thì ít có quý vị, nhưng mà ở các tỉnh khác tôi biết, ở Sài Gòn tôi biết, thường thường là thấy mình giỏi đó rồi khởi lên cao ngạo. Phải biết rằng cái giỏi của quý vị mà đem ra để phụng sự cho cuộc đời đó thì tuyệt vời. Còn đừng đem cái ngã đó để mà thể hiện. Bởi vì tăng tục thì có phần. Đức Phật đó truyền y bát cho Ngài Maha Ca Diếp là truyền cho Thanh Văn, chứ không truyền cho mấy ông Bồ Tát. Bởi vì Thanh Văn là cầm nắm mạn mạch Phật Pháp, còn Bồ Tát Đoàn là có khả năng á, phụng sự chúng sanh hằng dương chánh pháp. Nhưng mà cầm nắm mạn mạch Phật Pháp thì phải hàng thành văn, không ạ? Cho nên á, cái vai trò của quý vị, của Phật tử, của Bồ Tát, và đặc biệt là tổ chức gia đình Phật tử vô cùng quan trọng. Khoác cái bồ đề tâm lên, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sinh. Đừng có mang những cái ngã chấp đầy ấp, chúng ta không đón nhận được cái gì cả. Giống như thiền sư nọ, có một nhà thông thái tới thăm vị thiền sư, Thiền sư mời ngồi uống trà, uống trà, rót 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 đầy một cái ly nước. Đầy rồi á, thiền sư vẫn cứ rót. Thì nhà thăm thái mới nói, thưa sư, nó tràn rồi, nó tràn hết ra ngoài rồi. Ông sư vẫn cứ rót miết thôi. Rót xong rồi ông sư cũng để cái bình xuống, nói ông bây giờ cũng giống như cái ly nước này. Vì ông mới tới ông hỏi thế nào là đạo, thế nào là đạo. Ông sư rót trà, ông mời uống nước. Ông nói, ông bây giờ cũng giống như cái ly nước này đó, nó đầy rồi, cho nên bây giờ tôi rót bao nhiêu nó cũng tràn hết ra ngoài, nó không vào trong được chút nào đó. Bây giờ ông cứ đổ cái ly nước này đi, tôi rót giọt nào nó vào cái giọt đó. Nó đầy đây là đầy cái gì quý vị? Đầy sự ngã mạn, đầy những thành kiến, những cố chấp, những thứ kiến thức vân vân ha, tới đầy vậy nè. Cho nên giờ ông sư không có nói gì, nó cũng tràn hết ra ngoài đó, vô được giọt nào đó. Chúng ta học đạo là phải sắm cho mình cái tâm không ha. Vào nhà Như Lai, mặc áo Như Lai, ngồi tòa như Như Lai ha. Mà tòa Như Lai là tòa nhất thiết pháp không đó, không phải đây là chuyện lý tưởng trong kinh đâu, mà đó là sứ mệnh của chúng ta. Mỗi người huynh trưởng phải làm cho được bằng điều đó, bằng tất cả cái nhiệt huyết của mình, thì đời sống chúng ta sẽ thênh thang mà nhẹ nhàng. Còn cuộc đời đó, quý anh chị biết, nó đầy dẫy những cái phiền não, những cái đau khổ, nó đầy dẫy những cái chướng tai gai mắt, mà mình cứ ghét bỏ thì mình không bao giờ mình hóa độ được hết. Mình phải làm gì quý vị? Phải thương yêu, phải thương yêu. Thầy đã từng kể cho quý anh chị nghe cái chuyện thầy xuống phố rồi đấy. Hồi thầy mới ở chùa đây, thầy xuống Sài Gòn đó, thầy chịu không nổi, dị ứng, bị lợm giọng bởi những cái gì, những cái tệ nạn xã hội đấy, chịu không nổi. Tối tối đi dọc đường thấy đủ thứ thành phần hết, cướp giật rồi bán vé số, bán bưng, xích lô xe ôm, bài bạc rượu chè, gái điếm đầy dãy của đường. Thầy thấy cuộc đời dễ sợ quá và thầy đau khổ. Thì khổ suốt một năm thì sống không nổi ở Sài Gòn luôn. Một hôm thầy quyết định làm gì? Xuống phố. Xuống phố. Mình nghĩ rằng cái xấu và cái đẹp đó giống như hai cánh tay của một cái thân thể này. Không phải cái tay này nó xấu, rồi tay trái nó xấu, rồi lấy tay phải mà chặt cái cánh tay trái thì sao? Ai đâu? Cũng cái thân này, này đâu? Thay vì mấy bữa nhìn thấy ghét ba cái hình ảnh đó, ba cái tệ nạn đó, thì bây giờ tự nhiên thương yêu. Thương yêu, thương kẻ bán bưng, thương người thồ đạp, thương ăn mày, ăn cướp, ăn chơi, thương cả kẻ giàu sang quyền quý, xót xa luôn em gái bán hoa đời. Những cái xấu dễ thương, những niềm yêu dễ ghét cũng từ ta, tất cả ở trong ta. Ta biết vậy nên phố chiều bỗng đẹp, khẽ hé môi cười cho muôn sự đi qua. Đó là cái đoạn kết của bài thơ xuống phố của thầy đấy. Và từ lúc đó tự nhiên mình thấy an lạc, mình thấy cuộc đời đã đẹp ra. Cuộc đời này chỉ có yêu thương, không có ghét bỏ, không có chặt đứt. Tất cả đều là đối tượng để yêu thương, để nuôi dưỡng cái tâm từ bi của mình. Chứ không phải mình đừng nghĩ cái yêu thương là sự ban phát gì cho ai cả. Không có ban phát, mà trải lòng để được yêu thương. Mình càng yêu thương mình càng vui. Mình càng yêu thương cuộc đời đó thì mình càng hăng say trong lý tưởng của tổ chức mình. Mình làm được một điều thiện là mình vui mà. Hả mà? Chứ đâu phải mình thấy mình cống hiến, mình bố thí, mình ban phát gì đâu. Mình được làm cái điều đó, nó nuôi dưỡng cái lòng từ bi của mình, cái hành trình Bồ Tát đạo của mình. Đó là việc mà tất cả quý anh chị phải làm. Tối hôm nay thầy nói chuyện hơi khô, phải không ạ? Thầy nói chuyện hơi cứng, đúng không ạ? Nhưng thầy nghĩ là chúng ta đang ngồi đây trước ngọn nến, thà thắp lên một ngọn nến còn hơn ngồi quyền rủ bóng đêm. Và thầy cũng biết cái tinh thần của trại họp mặt Năng Quang của tỉnh Lâm Đồng này, với sự có thể nói với sự chứng minh của anh trưởng ban, của anh Thương, tất cả quý anh chị. Một cái không khí đẹp, một cái hình ảnh mà thầy mơ ước là nó mãi mãi tồn tại trong cái tổ chức chúng ta tại tỉnh Lâm Đồng này. Thầy tin chắc rằng với tinh thần này, với hình ảnh này, tổ chức chúng ta sẽ lớn mạnh, tiếp tục lớn mạnh và tiếp tục thể hiện được cái vai trò của gia đình Phật tử đối với Phật giáo tỉnh nhà cũng như đối với dân tộc, đối với đất nước này. Thầy không gì hơn cầu chúc cho anh trưởng ban, anh Thương cũng như tất cả quý anh ở Trung ương luôn được dồi dào sức khỏe và mãi mãi là những tấm gương sáng để cho quý anh chị huynh trưởng noi theo. Cầu chúc tất cả quý anh chị luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật, tinh tấn tu tập, giữ vững lập trường cũng như công hạnh Bồ Tát Đạo, mà mãi nở được cái nụ cười tươi rói trên môi để đàn em được chào đón trong vòng tay của tất cả quý anh chị. Nam Mô A Di Đà Phật.
Xin mời tất cả các anh chị chúng ta cùng đứng dậy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch Thượng Tọa trụ trì Vĩnh Minh Tự Viện, cố vấn giáo hành gia đình Phật tử Việt Nam. Hôm nay trong không khí trang nghiêm, toàn Lam Viên Lâm Đồng chúng con vân tập về đây đã được Thượng Tọa từ bi hoan hỷ tạo mọi điều kiện cho Lam Viên Lâm Đồng chúng con. Và chính đêm hôm nay Thượng Tọa cũng đã quan lâm ban cho chúng con những lời pháp nhũ. Chính những lời ân tình của Thượng Tọa là sức mạnh cho chúng con trên con bước đường thực hiện theo sứ mệnh của người huynh trưởng gia đình Phật tử Việt Nam. Với tình cảm thân thương của Thượng Tọa dành cho gia đình Phật tử Việt Nam nói chung và Lâm Đồng nói riêng, chúng con không bao giờ quên được những hình ảnh này mà cách đây Hòa Thượng Giác Linh cũng đã ân tình với chúng con. Chúng con không biết nói gì hơn nguyện cầu chư Phật, chư Bồ Tát tùy từ gia hộ Thượng Tọa được pháp tánh thường còn, chúng sanh dị độ, để tiếp tục dìu dắt chúng con trên con đường tu học theo chánh pháp. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát.
Điện Điện Công Ma Lợi.